Rồi, thấy rằng Phật ta xin mời các phòng thể đại chúng đứng lên niệm Phật cầu nhân vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni giờ này chúng ta tiếp tục tầng kinh Pháp Bảo Đàn, chúng ta nhìn vào Bốn Ma. Buổi sáng mai thì chúng tôi đã nói qua cái phần quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, là quy y Tam Bảo, là về quy y là như là chúng ta trở về nương tựa. Tam bảo đó là ba ngôi báu, Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Sở dĩ mà gọi là báu, là bảo, là quý báu là bởi vì không có cái gì mà quý giá hơn Phật, quý giá hơn Pháp và quý giá hơn Tăng ở trong thế gian này. Chiều sáng chúng tôi vừa đã nói tất cả các pháp trong thế gian này là đều bị chi phối vào cái lực vô thường, thành trụ hội không, thành sanh trụ dị diệt. Nhưng mà Phật Hoàng Tấn đã ra khỏi căn giới, cho nên Ngài không có vị trí vô thường nó làm ảnh hưởng. Pháp và những lời dạy của Ngài được xem như là chân lý, thành đã gọi là chân lý thì lúc nào cũng đúng, trong quá khứ cũng đúng, trong hiện tại cũng đúng, và ngàn sau và tương lai cũng đúng. Tăng là một đoàn thể đang già hòa hợp nên được xem như là ba cái ngôi báu nhất trong đời này. Và lợi ích của việc quy y là quy y Phật thì khỏi đọa vào địa ngục, quy y Pháp thì khỏi đọa vào loài ngạ quỷ, và quy y Tăng thì khỏi đọa vào loài vạn sanh. Cho nên là ai trong chúng ta mà được may mắn sinh ra trong gia đình cha mẹ đã thuần tín Tam Bảo, đó là cha là Phật tử, mẹ là Phật tử, thì chúng tôi nghĩ rằng là mình nên quy y. Quy y thứ nhất là mình tại lý do thứ nhất là mình được nương tựa về với cái Pháp Lạc. Lý do thứ hai nữa là mình giữ cái truyền thống của ông bà cha mẹ mình để lại. Ông bà cha mẹ của mình là những người Phật tử, mà bây giờ thì mình đi theo tôn giáo khác đó, thì cũng kỳ. Thứ nhất là thứ hai nữa là mình không có kế thừa cái sự nghiệp tâm linh của ông bà cha mẹ mình. Rồi nếu mà tính may á, là trong cuộc đời của mình phải gặp những người bạn đời là không cùng cái niềm tin, thì giữa mình với người bạn đời mình thì không có vấn đề, bởi vì lúc mình thương nhau thì đạo ai nó giữ, hảo hả? Nên là bây giờ mình thương nhau thì đạo anh đang giữ là đạo em giữ. Nhưng mà khổ nổi một điều là thay vì là Phật tự tỏ về, xin mời tất cả quý vị đứng lên nghe đó một đoạn. những chiếc lá giữa dào, nó biết là nó đi về đâu, không biết là theo cha hay là theo mẹ. À, nếu mà theo đạo của cha thì mẹ buộc, mà theo đạo của mẹ thì ba buộc. Đó là cái điều mà có một số và như cũng nhiều, như cũng nhiều gia đình người Việt Nam chúng ta khi mà ra tay thì phải chịu cái ảnh hưởng như vậy, chịu cái sự mà trở ngại như vậy. Bây giờ mình làm sao? Hôm trước chúng tôi đã kể cho quý vị nghe câu chuyện của cô đồng từ ở San Jose đó, là cô phải tu cái thật nhiều và nhờ vào cái tấm gương sáng của cô. Ngày sáng nay chúng tôi nói thân là tấm gương sáng, nhờ cái tấm gương sáng đó mà mới tạo một cái năng lực để đưa cái người con dâu của mình trở về, quay lại với đạo mình, và bằng mọi giá là độ cái người đứa cháu nội là Kevin, độ cháu nội, bằng mọi giá độ đứa cháu nội, quyết định để cháu nội là mình là không có bị ảnh hưởng đến đời sống tâm linh của bên ngoài. Mình bây giờ làm sao? Thì mình làm sao đây? Tại vì mấy ngay cả những đứa trẻ nó cũng buồn. Nó nói là bây giờ thưa thầy, thưa ba, con đi chùa thì quý thầy thì nói tiếng Việt không à? Con này, con thì tiếng Việt không rành, nên con không hiểu được. Còn mà đi nhà thờ thì bên nhà thờ vui lắm, bên nhà thờ có quý cha người Mỹ nói tiếng Mỹ, con nghe rõ hơn. Và bên nhà thờ thì mỗi tuần như vậy thì bắt buộc là mỗi con chim cũng phải đi nhà thờ, nên thì cái ảnh hưởng gọi là hung tu á, giống như mình chuyện này, cái ảnh hưởng của nhà thờ nó mạnh hơn, nhất là thanh niên của nó có cái sinh hoạt cũng phong phú vui vẻ, nhưng dần dần thì mình mất người ra. Thì đó là cái điều suy tư. Nhưng như bản thân chúng tôi thì nghĩ rằng thế này nè, thực sự này, nếu mà lỡ như gia đình chúng ta mà có gặp phải cái nhân duyên như vậy á thì chúng ta nên tùy duyên, đừng có nên ép buộc hay là bắt buộc. Mình không thể nói với vợ mình một cách mà thẳng thắn là bây giờ tôi và bà chia ra, hai đứa theo tôi, hai đứa theo bà, giống như là 50 người con theo cha xuống biển, 50 người con theo mẹ xuống núi. Thì ở cái xã hội con Mỹ này không có được lập lại. Mà dưới sự hướng dẫn giáo dục của xã hội Mỹ là tất cả các em, các cháu, thanh niên, thiếu niên họ có tinh thần tự chủ tập lập khi còn bé. Nên mình dùng cái luật ở Việt Nam mình ra là cái truyền thống gia đình Việt Nam đó là tôi làm cha, tôi phải nói con phải nghe, vợ phải nghe, thì ở đây là không có được. Nên theo chúng tôi thì chúng tôi nghĩ rằng là mình cứ dùng cái phương pháp ở đây là cái phương pháp khuyến khích là tốt, trợ duyên bằng cách khuyến khích cho các cháu đi chùa, hay là khuyến khích nó là các tiền phải nó các tiền, khuyến khích nó là niệm Phật, khuyến khích nó. Hôm cách đây hai hôm tôi đi coi, chúng tôi đi coi đi đến SeaWorld coi người ta biểu diễn ca dolphin á, chúng tôi thấy rằng là cứ mỗi lần nó biểu diễn xong người ta cho nó ăn người và hãy cứ cho nó ăn thì nó biểu diễn, mà không cho nó ăn thì nó không chịu làm. Nó cứ rời ra không chịu làm. Vậy mình cũng vậy, đối với cái con cháu mình phải thương nó giống như là cái người mà điều khiển cá dolphin vậy. Mình phải cho ăn trước rồi mình mới nhờ làm sau, hoặc là mình phải có lời xét tấm hứa rằng là con học giỏi được điểm A, ba sẽ cho cái phần đó, con được điểm, con mà đậu được lớp, lên lớp được thì ba dẫn con đi SeaWorld, ba dẫn đi thôi. Nó tạo cho nó có một cái sự khích lệ và có cái sự vui thích trong cái việc làm của nó, trong việc học của nó và trong cái biết chùa của nó, thì nó mới đây. Còn nếu không thì bảo nó đi chùa thì chắc thì mình bảo nó đi ở nhà, mà mình bảo nó ở nhà nhiều khi nó đi chơi nên mình phải phải dùng cái cách là khuyến dụ, gọi là phương tiện mà khuyến dụ, dụ dỗ, dẫn nó đến chùa mình, rồi dùng cái lời ngọt ngào mình nói với nó để cho nó nghe được, và nó nghe được nó mới đến chùa, nó chấp nhận được thì nó muốn. Đó là cái thứ hai. Thì chúng tôi nghĩ thế này, bây giờ mình cứ thật sự là người tu như cô Đồng Từ vậy, mình thật sự mình tu, mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình chuyển hóa, và trước tiên nhất là mình chuyển hóa mình, chuyển hóa mình cái đã. Trước đây mình la con mình, la cháu mình là 10 lần trong một tháng, bây giờ cố gắng mình làm sao còn 5 lần thôi, rồi còn 3 lần thôi, còn 2 lần, còn 1 lần thôi, và đến khi mà không còn lần nào nữa, tức là mình không có la nữa, thì khi đó mình cũng cảm hóa nó được. Còn mình tu mà mình không có chuyển được mình á, thì nó nói ra ra, má má, sao con thấy má càng ngày càng tu càng khó. Hồi xưa má đưa đi chùa thì má dễ, mà giờ má đi chùa rồi về này má khó hơn, khó hơn á, thì kẹt lắm. Có nghĩa là trong đôi ánh mắt của con mình, của cháu mình, nó sẽ thấy mình rằng là không có sự thay đổi nào hết. Sau một thời gian đi chùa, nó thấy mình là càng đi chùa mình càng khó hơn, càng cái chùa mình về mình càng áp đặt cái chuyện ở chùa vào nó, biến thành là chuyện tốt, thì nó thì từ từ sẽ nó đi sai. Mà mình chuyển được mình rồi thì mình từ không cần nói, mình cũng có thể chuyển được nó. Ví dụ như hình ảnh của cô Đồng Từ đó, cô không có bảo con dâu phải đi chùa, nhưng mà mỗi lần cô dạy cô tụng kinh thì cô gõ cửa phòng nó, cô nói con dạy đi nhà thờ con. Cái mỗi lần cô dạy cô đi tụng kinh lên nghiêm buổi sáng thì cô kêu con dâu nó đi nhà thờ, nó nói thầy kẹt quá, sáng nào cũng phải dậy sớm đi nhà thờ, nó nói má ơi cho con đi nhà thờ nữa, con đi nhà thờ nữa. Cô hỏi cô sao vậy con, sao con đi nhà thờ nữa? Nó nói là con bây giờ con chọn rồi, con xin quý con theo đạo Phật, con y ta bảo thì cô mới đem để nó về chùa, và nó quý ta bảo đây lại là. Và nếu quý vị ở đây mà gặp cô Đồng Từ ở San Jose, quý vị thấy rằng đúng là một người hiền hòa, phải gọi là hiền diệu. Cô nói rất là nhỏ nhẹ, lúc nào cũng là giọng rất là nhỏ, rất là êm ái đối với tất cả mọi người, không riêng gì quý thầy, mà đối với quý bạn đồng tu cũng như là với con cháu trong nhà. Đó là lần thầy hỏi bác trai, thầy hỏi chồng của cô Đồng Từ, tức là bác Nguyên, tự nhiên quên một thầy, hỏi bác, thầy hỏi thiệt bác này, có khi nào mà cô Đồng Từ cô nhắm mình cô la bác rồi? Thầy nói không, hồi giờ Đồng Từ từ lúc mà con quen cho tới bây giờ là Đồng Từ cũng vậy đó, không có nóng giận, không có le. Cái hay quá rồi, cái dân người vậy là tiên chiếm ai được à. Rồi cái thứ ba nữa là quý vị yên tâm, nếu thật sự quý vị tu á, là đến khi mà mình trăm tuổi á, là những cái hình ảnh mà mình làm ngày hôm nay là bài học, là tấm gương cho con cháu của mình trong tương lai, nên nhớ hết. Nhớ má đi chùa ngày nào, má đi tu ngày nào, má cúng cái gì, má làm cái gì, thầy nhớ hết á. Tại sao thầy nói câu chắc chắn như vậy? Bỏ vi minh, phải không? Bây giờ hỏi chú bác đây, chú bác nhớ ông cụ bà cụ không? Nhớ ông cụ bà cụ của mình không? Giờ thầy hỏi hồi hôm trước ông cụ bà cụ của mấy bác làm cái gì? Có đi chùa không? Chú bác nhớ. Nhớ là bà cụ mình phải đi chùa nào, đi ngày nào, ăn chay ăn món gì, mỗi lần cúng là cúng món gì, thấy không? Thì sau này con cháu của mình nó cũng giống y như mình bây hiện tại vậy, nó sẽ ngồi nó nhớ. Bởi vì sự ra đi vĩnh viễn của mình là một cái sự chuyển hóa tâm thức của con của cháu mình.
bởi vì bà nội không còn nữa, bà ngoại không còn nữa, ông nội không còn nữa, ông ngoại không nữa, ba không còn nữa, má không còn nữa. Lúc đó mới thức minh, ô, mình đã mất rồi, mình đã mất một người thân yêu nhất của cuộc đời của mình rồi. Và lúc đó những gì mình làm thì con cái mình đã nhớ hết, và nó đã giống như vậy. Cho nên hôm nay mà quý bác đó, lo cho ông cúng kính ông bà cha mẹ mình sao sao, sau này con cái mình nó cúng tại mình cũng y như vậy. Cúng kính thì thấy tốn kém hơn quý bác phải không, nhưng mà nó lại là in sâu trong tâm lòng. Nếu không có cái lễ nghi thì coi không có đạo đức. Và chính cái lễ nghi đó là cái cơ hội để cho con người của mình sống bằng đạo đức. Và đó là lúc mà mình dâng cái lòng hiếu thảo của mình đối với người chết, và cũng là tạo cái nhân cho nhân lành cho người sau. Thế nên quý bác không lo, đừng lo. Nếu bây giờ mình cứ thật sự mình tu, thật sự mình đi chùa, tụng kinh, niệm Phật, mình tu, bây giờ mình chuyển hóa con mình không được thì khi mình lâm chung mình cũng chuyển hóa nó. Nó được. Và thầy nói với một vị Phật tử em nói, đạo hữu cần lo, chúng nó đi nhà thờ thời gian chúng nó cũng quay lại chùa thôi, bởi vì bây giờ nó ham vui đi nhà thờ. Nhưng khi mà tuổi bắt đầu mà 30, 40 rồi á, chúng mới nhận thức rõ được là bổn phận của mình đối với đời sống tâm linh như thế nào, và giữa Phật và Chúa nó thì chọn ai, giữa mình và vợ mình hay là chồng mình, nó sẽ chọn đi theo con đường nào. Rồi rồi có trường hợp bây giờ nói có người hỏi thầy, nói thầy bây giờ con có ba đứa con trai à, mà con thì làm thật sự là ban chấp hành của một chi hội Phật tử, mà con của con nó đi quen gì bạn gái của nó là người theo đạo Thiên Chúa, bây giờ con làm sao thầy? Thì thầy nói, chúng tôi nói thế này, nó là về là nó cản nó, nếu mà cô về mà cô bảo nó đừng là nó đi tới á. Cô bảo nó là cô đưa ra cái quyền lực của người mẹ á, cô bảo nó là không được, mẹ không chấp nhận thì nó đi tới á. Mà cô làm bây giờ cô về cô làm thinh, cô niệm Quan Âm mỗi ngày, niệm Nam Mô Quan Tâm Bồ Tát mỗi ngày, cô chỉ nói với nó một lần thôi, nó là má không có muốn này, dâu của má là người Thiên Chúa, bởi vì ba má muốn sau này ba má chết rồi còn có người cúng kính. Nó vậy thôi, đừng nói nhiều. Rồi cả cô niệm Quan Âm là sẽ được. Thì cô đó cô về cô niệm Nam Mô Quan Âm Bồ Tát hàng ngày 10 chuỗi, niệm Quan Âm hồi hướng cho nó. Và làm thinh có đặt vấn đề mà quen với người có bạn gái là Thiên Chúa Thánh Giáo với nó. Thì một thời gian sau nó ngáp, còn không có kết bạn của nó nữa. Thôi con này, cô đó kiểu bực mà có thể ở chùa con nói thầy thật Phật đáp nhiệm màu của các con âm nhiệm màu, con còn nó thôi không đó, nó là bạn mà. Cái thầy cười lên nói Bồ Tát Quan Âm hỗ trợ cho cô đó, giúp đỡ cho cô đó. Nhưng mà thật sự nó thế này, Bồ Tát Quan Âm hỗ trợ cho cô ấy một phần, và một phần nữa là chính cô đó nè. Bởi vì khi cô làm thinh, cô niệm Quan Âm, tức là cô không có cầu cái niệm nào mà khởi lên mà bực tức đối với người con trai của mình khi nó quen với người con gái Thiên Chúa nữa, là cũng quên chuyện đó. Thì cũng mỗi khi cô niệm Quan Âm thì cũng như chuyện đó cô cho qua, và tất cả cô đưa giao cho Bồ Tát Quan Âm giúp gì. Thì khi cô niệm Quan Âm thì cái tình thương ở trong cổ nó khởi lên, và cái tình thương đó nó sẽ được trang trải cho cái người con trai của cô nhiều hơn. Thì bây giờ anh đã chàng đó, anh chọn một trong hai, một là mẹ, hai là vợ, giờ chọn ai?
chắc chắn là anh phải chọn mẹ thôi, không phải anh chọn vợ. Bởi vì từ khi anh ở trong bụng mẹ, anh là đã là con của mẹ rồi. Cho nên là giữa tình cảm mà người mẹ và người vợ đó thì anh chọn mẹ thôi, không thể nào là chọn vợ được. Bởi vì người yêu thì có thể chọn một người khác thay thế được, nhưng mà mẹ thì không thể nào chọn một hình bóng thứ hai trong trái tim của anh đó. Phải không quý vị? Làm sao tìm ra một người mẹ thứ hai ở trong trái tim của mình? Nhưng mà hình người yêu thì có thể không có người này thì sẽ có người khác. Nên có một nhà thơ Việt Nam, nhà thơ nữ Việt Nam có bài thơ rất là hay. Chúng tôi thuộc cho bốn câu, đọc thì nghe. Nên mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con, bởi vì anh ấy đã là con của mẹ. Dù yêu con suốt đời trai trẻ, nhưng suốt đời vẫn là của mẹ, mẹ ơi. Mẹ đừng buồn những buổi sớm mai, những buổi bình minh, những buổi hoàng hôn và buổi sớm mai. Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ, nhưng gì nữa đó, tức là anh nói rằng là cô đó, cô nói rằng là nhưng mà không có thể, không có người nữ nào mà có thể thay thế cái hình ảnh của mẹ ở trong trái tim của anh. Ngay cả con, người ta có thể nhiều người khác thế vào cái vị trí của con được, nhưng mà không ai thế cái vị trí của mẹ trong trái tim anh. Cho nên cô ấy thánh vật. Cô ấy thánh là anh chàng người con trai đó, là phải nghe lời mẹ, chia tay với người bạn luôn. Nên quý vị cũng vậy, nếu như mà phải có một đứa con nào của mình mà chúng nó mà bị mấy cô thi cô giáo dẫn đi á, thì đừng có la, đừng có có, mà nên niệm Bồ Tát, niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm, niệm là thật nhiều để giữ đứa con của mình lại. Nếu là con trai thì các cô thì phải, các bác gái thì phải niệm Quan Âm rất là nhiều. Nếu là con gái thì quý bác trai cũng phải niệm Quan Âm cho thật nhiều, bởi vì nguyên lý của nó là con gái thì nhờ phước cha, còn con trai thì nhờ đức của mẹ. nên là quay lại việc này, bài này á, thì cho nên là những ai mà trong chúng ta mà đã được may mắn sinh ra trong gia đình là thuần tín Tam Bảo thì nên quy y Tam Bảo. Và nếu là làm mẹ làm cha thì cũng nên sớm cho con mình quy y Tam Bảo. Quy y từ tốt nhất là cho nó quy y từ nhỏ, bởi vì tuổi từ 1 lên 10 á là mình còn có thể điều khiển được, hướng dẫn được cái đời sống tâm linh của các cháu. Còn lớn lên nữa thì mình không làm được. Quy Tam Bảo thì Đức Phật không có giới hạn tuổi tác, ngay cả đứa bé vừa mới sinh ra là khó nuôi, tức là khóc đêm rồi gì rồi không ai nuôi được thì cũng Quy Tam Bảo được. Tuy nhiên là phần mà phát nguyện giữ năm giới là phải đợi đến lúc 12 tuổi. 12 tuổi thì mới quy y, mới thọ giới. Bởi vì khi cháu nó 12 tuổi thì cháu nó mới biết mà phát nguyện giữ những lời điều giới mà Phật khuyên, Phật cấm. Cái lòng nhỏ quá nó đâu biết gì bản thân ơi. Như chư Phật suốt đời không sát sanh, con nó sát sanh được không thì nó đâu có biết. Là 12 tuổi thì nó đã biết được rồi, giống như là thì khi đúng 12 tuổi thì mới cho nó quy chân nó là thọ thêm năm giới, còn nhỏ thì cho quy y Tam Bảo thôi, tốt nhất như vậy. Giờ các bác đi chùa ha, các đi chùa nên cho cháu ngồi cháu nội cháu ngoại mình á là quy y từ lúc là 5-6 tuổi là cho nó quy được.
chẳng nói về chùa mi, bởi vì lúc đó là mình có thể mình hướng dẫn đời sống tâm linh nó nhỏ, còn lớn quá thì mình được. Rồi sau này chúng nó có cái cách chăn rùng nhá, mình nhắc nó con nhá, con quy y Tam Bảo rồi, cháu quy y Tam Bảo rồi, cháu có cấp danh rồi nha, cấp danh cháu là tên gì, thiện gì, thiện A, thiện B, thiện gì đó, mình luôn luôn nhắc cho cháu cái tên pháp danh của cháu khi cháu còn nhỏ, cháu ý thức được rằng là mình đã là con Phật rồi. Đó, đó là gì? Và cứ mỗi lần cháu có cái tên là pháp danh gì đó là cháu ý thức được là cháu là con Phật, thì cháu đi vào trường để học, dù là học về giáo lý của đạo Thiên Chúa giáo, xong rồi cháu lớn lên cháu đi nhà thờ đồng mà kể, vì không sao hết, vì trong cháu đã được chúng ta đánh thức cái tự tánh Phật ở trong cháu rồi. À, rồi lớn lên khi cháu 12 tuổi thì mình nên khuyên nó thôi, bây giờ con 12 tuổi rồi, hồi xưa con chỉ thọ tam quy thôi, bây giờ có quý thầy về con phát hiện thọ năm giới, mình nói với chúng này là thực ra con thọ năm giới là con được lợi. Nếu con giữ đúng những lời dạy của Đức Phật là con được an lạc và con không bị rơi vào vòng nhân quả. Vì con không giết người thì không bị người giết, con không ăn trộm thì con không bị mất của, giống như vậy thôi. Con không nói dối thì không sẽ không bị người ta gạt, và con không uống rượu thì con không bị xỉ. Ai lợi? Chính là con lợi, chứ Phật cũng đâu có lợi đâu, mà thầy với thầy cũng đâu có lợi đâu. Nên khi cháu 12 tuổi thì mình khuyên cháu thọ thiên nhân giới nữa. Nên đa pháp quy y rất là có lợi lạc. Nên chúng tôi nghĩ rằng là chú bác đi chùa rồi, nên cố gắng đem cháu ngoại, cháu nội của mình về chùa quy y Tam Bảo, quy y nó từ lúc còn nhỏ, để sau này chúng nó lớn lên là chúng nó không có bị đi lạc. Nếu mà sợ, còn trường hợp như giờ trong gia đình mình, giờ mình giờ vợ mình hoặc chồng mình là theo đạo Thiên Chúa giáo, thì con cháu mình sao, thì dễ dàng thôi, mình phải nên bàn cái điều ấy với vợ mình, với chồng mình. Mình cũng không có bắt buộc là con mình phải theo mình, bởi vì nguyên lý là mình càng bắt buộc theo mình thì nó lại càng bỏ mình ra là đi. Và lúc đó mình phải bàn với vợ mình, nó thôi bây giờ thì những đứa nào mà nó thích anh hay là nó thích em thì anh nên cho nó, hay là em nên đồng ý cho nó đi theo anh về chùa, nó có cái đời sống tâm linh của nó ngay từ lúc thế. Còn nếu mà vợ nó thôi giờ em cho nó đi nhà thờ rửa tội thì mình cũng phải chịu, mình cũng phải mô Phật, chứ không nên là nó không làm một cuộc đại chiến ở trong gia đình để giành con, giống như là ngày xưa Lạc Long Quân với Âu Cơ mà chia con 50 người con lên núi, mà 50 con xuống biển á, thì không có được, không có nên. Thì điều đó cũng là tạo sự không hạnh phúc trong gia đình. Đó là pháp quy y. Bây giờ chúng ta đi qua cái phần là ngài Huệ Năng dạy chúng ta như thế nào. Thì ngài nói thế này nè: xin thắp sáng bằng lòng từ bi Tam Bảo của tự tánh chư vị. À, và này các thiện trí thức, Huệ Năng tôi xin khuyên quý vị hãy quy y Tam Bảo nên tự tánh của mình. À, Phật là giác ngộ, pháp là chân lý, tăng là thanh tịnh. À, chúng ta dừng ở đây. Thì ngài Huệ Năng là đưa chúng ta lên một cái trình độ nhận thức cao hơn. Từ sáng tới bây giờ thì chúng tôi nói là ở một cái mức độ bình thường, là chúng ta quan niệm thế này: trong đời sống hàng ngày chúng ta cần có sự nương tựa để tồn tại, nhưng tất cả các sự nương tựa kia điều không có vững chãi và bền chắc, chỉ có sự nương tựa Phật pháp tăng là vững chãi và bền chắc. Đó là lý do tại sao chúng ta quy y Tam Bảo. Nhưng ở ngày của anh thì ngài đưa chúng ta lên một cái cấp trình độ cao hơn lên một tí, là ngài nói rằng là đừng có nghĩ rằng là Tam Bảo chỉ ở bên ngoài thôi, mà thực sự trong chúng ta, trong thân này, trong tự tánh này cũng có đủ Tam Bảo. Nếu nhập ở bên ngoài là quý, thì trong tâm hồn của mình cũng có một viên ngọc mà quý giá bằng cái viên ngọc ở bên ngoài. Nếu nói rằng là Phật đó là đấng giác ngộ ở bên ngoài, như là Đức Thích Ca Mâu Ni và chư Phật luôn luôn lúc nào cũng che chở bảo hộ cho mình, thì ngay trong tính mình cũng có một Đức Phật đang hiện. Bởi vì Phật nói là ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Nghĩa là mình là này, cái con người còn tham lam, giận hờn, si mê, ganh tị, đầy mà này này này, trong đó cũng có cái chất Phật. Những con người này này, những vị này này, tuy rằng còn khổ đau, còn lo lắng, còn buồn phiền, còn tính toán, còn so đo, nhưng tận sâu trong cái con người ấy cũng đã có cái chất ngọt. Giống như ngày hôm qua Tuần Thọ nói cái trái cam mà, nhìn lên một cái cây cam thấy trái này chua, này trái kia chua, trái kia chua, trái kia chua, chỉ có được một trái ngọt. Nhưng không thể nói rằng là tất cả các trái này nó là chua, mà trái này nó là vĩnh viễn là ngọt. Mà hôm nay nó chua, nhưng đến một ngày mai, ngày mốt, ngày kia, thì những trái chua này nó cũng sẽ trở thành trái ngọt. Thì là chúng ta là như vậy. Thì quy y Phật không chỉ là quy y Phật ở bên ngoài, mà quy y Phật ở bên trong mình. Mà Đức theo lời khuyên Đức Phật thì quy y của ông Phật bên trong nó lại là vô cùng quan trọng, và quan trọng hơn quy y ở Phật ở bên ngoài. Vì Phật ở bên ngoài không thấy, cái ai thấy không? Dạ không thấy. Vì sao mình không thấy? Vì cái phước báo mình không đủ để mà thấy Phật hiện giờ ở bên. Thứ hai, Đức Phật mà thị hiện cho mình có thể thấy được á, thì đã viên tịch cách đây 25 thế kỷ rồi. Đó là Đức Thích Ca Mâu Ni. Giờ thấy là thấy Đức Phật này. Nhưng Đức Phật này mình thấy rõ thì cũng chỉ là Đức Phật Si Măng Cốt Sách. Chỉ thấy được Đức Phật này qua niềm tin thôi. Niềm tin thôi. Nên sáng nay chúng tôi nói với ai đó, chúng nói là có người hỏi nó: thưa thầy, bây giờ con thỉnh một tượng Phật về có cần an vị không? Có cần thỉnh chư tăng về an vị không? Tôi nói là thì giống như là tạm. Cần thì tại sao mình cần chư tăng về an vị? Bởi vì mình thỉnh tượng Phật về, mình thờ ngày đầu tiên trong gia đình mình, thì mình cũng muốn có chư tăng về để làm một cái lễ và có quý Phật tử tụng thực kinh, giống như mở đầu mở màn cho mình cái sự tu tập của mình ở nhà vậy. Còn nói được không có hả? Cha đi phải chịu thôi, làm sao giờ? Giờ cái vùng lắm có chuyện thanh thì mình không lẽ thay bung cái đó đi lên tí từng Santa nè mấy trăm cây số nhờ quý thầy tình thầy dùng an vị mà đăng ký điều kiện của mình không có, làm sao? Nên thầy nói mời các hội trưởng cũng được. Hai đứa này nói gì? Mời các hội trưởng không được. Mời tất cả quý bác trong đạo tràng dù hải đức tới tụng thờ kinh cũng được. Trong nhất thiết là phải mời thầy, phải lúc nào phải đàng hoàng, rồi tới rỉ rỉ nước rồi cái gì thế này. Hẳn nhiên có được quý thầy là tốt, nhưng trường hợp không có quý thầy thì quý bác hội trưởng hay là những vị mà có đức độ ở trong đạo tràng mình tới để tụng bữa kinh là cũng tốt rồi. Còn trường hợp không có nữa sao? Tại đổi khu chỗ đó có mình là người Việt à?
Tại sao?
Thì mình để chọn ngày 14 là ngày rằm vậy, ngày 30, 11 mình tính ngày lên, rồi mình cũng được vậy. Chứ không phải nhất thiết thì người nói thầy chỗ đang giờ không có thầy vậy thôi, tôi sợ Phật. Đã là tôi sợ. Như vậy, cái tượng ấy với mọi người không tin theo Phật Pháp, không tin theo Phật thì nó là bức tượng, nhưng với mình là Đức Phật. Bức tượng này nếu đối với người Mỹ nó vô, ô bức tượng là bằng đồng, ô có Phật là bằng đồng, một Phật mà làm theo chữ Tây Tạng, còn theo cái tư thế xúc địa ấm, đó nó là những người nghiên cứu Phật giáo. Thế thôi. Còn mình thì Đức Thích Ca Mâu Ni đang hiện hữu ở tại chùa Hải Đức qua hình tượng Đức Phật này. Mình mà nó vô để trộn vô cửa Phật mình bắt được, chứ bắt được mình bắt nằm xuống quýnh thầy quý dài rồi. Thế thôi. Với mình đây là Đức Thích Ca Mâu Ni, mà Đức Thích Ca Mâu Ni này cũng là hình tượng bến ngọt qua niềm tin của mình. Vậy thì chính Đức Phật ở trong tự tánh của mình là Đức Phật hiện hữu gần gũi nhất và chính xác nhất với chúng ta trong hiện tại này. Nên quý vị Phật là trở về nương tựa với Đức Phật trong tự tánh của mình. Cho nên nói rằng Phật ta phải tự cứu ta thoát khỏi kiếp luân hồi. Chỉ có Phật trong ta là cứu được ta thôi. Chỉ có Phật này không biết được mình, không cứu mình thôi. Và chỉ có Đức Phật ở trong tự tánh mình mà hiện hữu lên một cách hoàn toàn rõ ràng, thì lúc đó bao nhiêu ma chướng nó đều chạy chết, nó đều chạy. Như vậy quy y Phật, tự quy y Phật là tự quay về với Đức Phật ở trong mẹ. Thứ hai, nói đến Phật thì nói đến sự giác ngộ. Đức Thái tử Tất Đạt Đa được gọi là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bởi vì Ngài đã giác ngộ hoàn toàn tại Bồ Đề Đạo Tràng dưới cây Bồ Đề, nên Ngài mới được gọi là Phật. Như vậy Phật là gì? Phật là giác ngộ. Nói cách là Phật là giác. Giác tức là tỉnh thức và biết được. Vậy thì chúng ta này khi nào mà chúng ta tỉnh thức và chúng ta biết được mình thì lúc đó chúng ta là Phật. Thượng Bộ Phương Trượng á, Ngài sau một thời gian Ngài nhập thất ở trên núi Đồi Đa Bảo Úc á, về rồi về lại Đức thì có Phật tử hỏi Ngài thôi, bạch Thầy, sau một thời gian Thầy đi nhập thất như vậy đó, chúng con muốn Thầy cho chúng con biết được là Thầy được gì, Thầy được cái gì. Nếu mà Thầy nói Thầy không được gì thì đâu được, chúng con mới uống vậy, chúng con chờ một năm như vậy, chúng con phải đánh Thầy 2 tháng mùa xuân, rồi 3 tháng mùa đông. Cái gì biết Thượng Tọa trả lời sao không? Thượng Tọa trả lời cái này. Thượng Tọa nói là trong một thời gian tôi 3 tháng, trong một thời gian 3 tháng chúng tôi ở trên núi Đồi Đa Bảo tỉnh Thất Hiện nhập thất này, chúng tôi thấy rõ chúng tôi hơn, chúng tôi biết chúng tôi là ai và chúng tôi đang ở đâu và đang làm gì. Hả quý vị? Thực sự chúng ta đâu có biết mình là ai. Sống trong cuộc đời này nó vậy chứ mình không bao giờ mình thử hỏi lại mình là ai, bao giờ. Và mình cũng không hỏi mình là ai, mình đang làm gì và mình đang ở đâu, và bốn, đặc biệt là bốn phận trách nhiệm của mình là gì. Ai thấy rõ được điều đó người ấy gọi là giác. chết. Dù người đó nói rằng là không nói rằng là tôi là Phật nào, nhưng mà biết rằng người đó đang sống trong tỉnh giác. Là người sống trong tỉnh giác thì ông nhất hạnh gọi là chánh.
Như vậy là trong đây Đức Phật nói
Phật là giác ngộ, gọi là quy y Phật, tức là quy y với cái sự giác ngộ. Thì như vậy còn cái gì hơn là quy y với cái chánh giác của mình. Thứ hai, Ngài nói Pháp là chân lý. À, Pháp là chân lý. Và bây giờ thưa quý vị, rõ ràng là chân lý định mà được gọi là chân lý nghĩa là điều đó nó đúng trong mọi thời gian, mọi không gian. Ha. Vậy thì cái gì gọi là đúng với mọi thời gian, mọi không gian, mọi không gian? Nếu không phải là điều mà mình phát hiện được trong, mình phát hiện được chắc mình tìm ra được nó ở trong mình. Đức Thích Ca Mâu Ni của chúng ta đó chứng ngộ tâm lý ở đâu xa. Những điều mà Đức Phật giác ngộ ấy không phải là từ trên trời rơi xuống, cũng không phải là do các ai đưa đến. Bởi vì trước đó Đức Phật học rất là nhiều, học với các vị ngoại đạo, các vị Bà La Môn suốt trong thời gian Ngài còn là thanh niên. Rồi suốt 6 năm khổ hạnh trong rừng già, Ngài cũng học rất là nhiều các vị đại sư của Bà La Môn giáo, nhưng Ngài không có giác ngộ. Khi Ngài ngồi ở dưới cây Bồ Đề 49 ngày trong thiền định đó, Ngài mới giác ngộ được đại đạo, và Ngài mới tìm ra chân lý. Vậy chân lý đó ở đâu? À dạ, chân lý đó ở trong trong Ngài. Như vậy nếu trong Ngài có chân lý thì trong chúng ta cũng có đấng chân lý. Ví dụ Archimedes tìm ra được Archimedes ở đâu? Nhớ thế nói khi ông ta nhảy xuống nước, thấy ông ta ngồi, cái người bảo là ông mừng quá, không kịp mặc đồ chạy lên trên cỡ trên bò nữa. Ta đã thấy rồi. Thấy gì? Thấy được rằng là tất cả mọi vật rơi vào trong nước đều có sức đẩy của nước làm cho đẩy lên làm cho nổi. Như vậy thì cái điều mà phát hiện ra đâu phải gọi mà tính ở bên trong. Như vậy trong ông thấy được điều đó thì thân chúng ta cũng thấy được điều đó, nhưng mà chúng ta không chịu thấy thôi. Nhưng ngày xưa các vị thiền sư á mà truyền tâm cho các vị đệ tử thiền sinh á, không phải là nói như bây giờ mình nói à, các ngài nói ít lắm, nói chỉ một hai lời thôi, thế mà các vị thiền sinh ngộ đạo. Như vậy ngộ cái gì nếu không phải là ngộ từ trong tự tánh của con này? Ví dụ như Ngài Quy Sơn làm đệ tử của Ngài Bát Trượng. Một hôm Bát Trượng bảo Quy Sơn nói, con xuống bếp lấy cho thầy một chút lửa. À, ở nhà quê mình á, thì lửa được giấu ở trong bếp đó, mà giấu dưới tro. Bởi vì không có những cái bọt lửa, không có những cái quẹt, không có đồ để lửa. Nên sau khi nấu cơm xong á, để giữ lửa thì phải chôn một hai cái than hồng á, ở dưới tro nó, và nhờ tro nó giữ lửa. Cái buổi chiều không biết là chắc là quý bác thì biết, chứ còn quý anh chị trẻ thì cũng có. Buổi chiều khi mà mình muốn cầm lửa thì đùi một cái đùi rơm, rồi khép cái cục lửa hồng mà được giấu ở dưới tro, bỏ vô trong cái rơm đó, rồi cầm cái quơ thế này, cứ qua cứ lại để ra cái này, thì lửa nó từ từ nó ngúng lên và nó có lửa. À quý bác, thấy không? Chứ hồi xưa cái thời của chúng tôi là thời sau 75, còn thời quý bác thì còn tức là còn khổ hơn. Thời chúng tôi là sau 75 vậy, là mỗi lần nấu cơm xong là hòa thượng tôi biểu là giữ một cái cục than ngăn lửa, rồi mình lấy cái cây củ nào lớn nhất cái cục than nữa, mới trôn dưới tro, sắp lại, chiều là mới mua cái cho lên, các cục cạn nó bỏ vô trong đùi đó, cứ quạt tới quạt lên để qua được cái này, thì nó ngút lên là cả lưng đó. Ngài bác trưởng báo ngài Quy Sơn xuống bếp lấy cho thầy một chút nữa. Ngài Quy Sơn xuống bếp đào lên một lên cái thưa lại thầy, bạch thầy, con đào cho rồi, con bớt cho lên rồi mà không có thấy lửa. Ngài bác trưởng báo ngài Quy Sơn đi một lần nữa đi, ông xuống đi một lần nữa, ông lên nó bạch thầy cũng có. Thế là ông thầy đứng lên đi với ông đệ tử xuống dưới bếp, ông đào sâu hơn một chút, lấy được một chút lửa, ông đưa ra mỗi người có. Ông nói không có thì vậy cái gì đấy? Cái gì đây? Thì ngài Quy Sơn ngộ đạo liền. Vậy ngộ cái gì? Nếu không phải rằng là ngộ cái chân lý thì nó ngộ gì? Như vậy thì ý ngài bác trưởng muốn nhắc cho ngài Quy Sơn rằng là chân lý ở trong ông á, nó cũng giống như chút lửa này nè. Ông nói rằng không có, nhưng thực sự đó, có đó. Ông có chịu khó, ông đào, ông môi, ông tìm kiếm lên, thì ông sẽ thấy có. Quy y pháp cũng vậy. Chúng ta trở về nương tựa với chân lý ở trong ta, và chính chân lý này mới giải quyết được chuyện của mình. Không ai giải quyết được chuyện của mình. Ngay cả ông thầy bỏ ông cũng giải quyết được. Ông chỉ nói là tháng đó thì tốt và tháng kia thì tốt vậy thôi. Ông tốt nói là tháng đó thì tốt, tháng kia tốt, là ông dựa vào trên căn bản của bốn tốt, ông nói vậy thôi. Chứ thật sự chính mình mới là người hiểu được mình và biết mình là ai, biết mình đang làm gì và biết mình phải làm như thế nào. Còn chuyện của người ta chẳng qua là kinh nghiệm để mình áp dụng vào trong đời của mình mà thôi. Bởi lẽ đó cho nên sau 49 năm thuyết pháp, Đức Phật tuyên bố một câu mà bây giờ chúng ta nghe cũng là không chịu nổi. Đó là Phật nói rằng trong 49 năm thuyết pháp này ta không nói lần nào hết. Ta không nói lần nào hết. Và thậm chí trong kinh Kim Cang, Đức Phật nói pháp còn phải bỏ đi, huống chi là phi pháp. Tại ta nói không phải là nơi nào. Bởi vì những lời nói đó chính của Phật đó, chỉ là trợ giúp cho chúng ta đào trở lại trong cái tự tánh của mình, tìm lấy cái chân lý và tìm lấy cái phương pháp giải quyết ngay trong cái thực tế của chính mình. Cho nên các vị thiền sư nói khiếp lắm, nói rằng là hữu thời trực cửa đi, nam nhi tự hữu cô phong đỉnh mà hư hướng như hai hành xứ hành. Tức là nói là cái chí làm trai này giống như cái người mà leo lên trên một cái đỉnh núi, núi đơ núi cao vậy, và quyết rằng là không đi con đường của như lai đi, mà đi con đường của mình đi. Đó là các vị tu thiền đó. Vì sao? Vì các ngài muốn làm tự mình tìm ra cái chân lý ở trong mình để giải quyết những vấn đề của mình. Giải quyết những vấn đề của mình. Nên quý vị mà quy y pháp rồi đó, ha, về phải tự tìm cho mình cái phương pháp để giải quyết cái chuyện của mình. Chứ còn thầy những điều mà chúng tôi nói khi nãy giờ cũng chỉ là bày quý vị thôi nha. Có thể là quý vị còn sáng kiến hơn những tôi nữa. Nên tự quy tác là quy đi với cái chân lý ở trong tự tánh của mình. Rồi, tánh là gì? Là tánh là một đoàn thể hòa hợp và thanh tịnh. Nên quy đi tánh là theo cái thông thường chúng ta quy y cái tập thể chúng ta. Khi quý vị quy y là quý vị sẽ có một vị bổn sư. Vị bổn sư ấy là cho quý vị cái pháp danh, tức là cái tên đạo cho quý vị. Nhưng không có nghĩa là quý vị chỉ nương tựa một vị thầy đó thôi. Giống như nói tôi quy y ông thầy A, tôi là đệ tử thầy A là tôi quy y ông thầy A đâu. Còn mấy thầy khác tôi cũng không biết là điều. Nếu nói như vậy là điều không đúng. Mà khi mình quy y tăng nghĩa là mình quy y với tập thể tăng, với tất cả chư tăng, không chỉ trong nước Việt của mình mà tất cả chư tăng ở các nước khác nữa, Tây Tạng, Miến Điện, Tích Lan, Thái Lan nữa, gặp bất cứ người xuất gia nào chúng ta cũng đánh lễ và tán dương công đức. Nhưng đối với cái vị thầy mà cho mình pháp danh thì mình hiểu rằng vị đó đã đời đời kiếp kiếp về trước cũng như hiện tại và cũng như tương lai đã có nhân duyên với mình, hoặc là nhân duyên cha con chồng vợ anh em ông bà thầy bạn vân vân. Cho nên kiếp này mình có nhân duyên được làm đệ tử vị thầy đó, và nhân duyên này mình sẽ tạo cho trong tương lai mình sẽ kết thiện duyên là thầy, là trò, là bạn, là bè, là cha, là con trong tương lai nữa, để mình cùng nhau đi về hướng giải thoát giác ngộ của Phật. Nên trong tác phẩm mà tự coi là tự kể lại đời mình của Hòa Thượng Tí Quang, ông kể lại là ông thọ giới Bồ Tát với sư phụ của ông trong cái lúc mà chiến tranh chùa phải di tán, trong chánh điện chỉ còn độc nhất tượng Phật và Pháp Nhang thôi, và ngài đã phát nguyện thọ giới Bồ Tát với Hòa Thượng Bốn Sư của mình. Rồi sau đó Hòa Thượng Bốn Sư có nói lại với thầy rằng là thầy trò mình phát nguyện đời đời làm thầy trò cho nhau, nghĩa là kiếp này Hòa Thượng ấy là Bốn Sư của ông Tí Quang, và kiếp sau có thể ngược lại là đời đời kiếp kiếp làm thầy trò hỗ tương với nhau. Nên nào chứ thực sự quy tăng mà ở cái trình độ như ngài vừa đang nói là quy y tăng trong tự tánh của mình, bởi vì trong tự tánh của mình nó cũng đủ các tính chất hòa hợp và thanh tịnh. Đây, quý bác tuy còn là cư sĩ đó, nhưng mà trong quý bác cũng đã có hình bóng của một vị tăng. Hình bóng đấy hay là có cái tính chất của một vị tăng, đó là tính chất hòa hợp và thanh tịnh. Nhờ cái tính chất hòa hợp này mà quý bác quý cô về đây 24 tiếng đồng hồ qua chịu đựng được, kham nhẫn được cái đời sống ăn chay nằm đất ở chùa Hải Đức này. Dù rằng là quý bác chưa phải là người xuất gia, nhưng suốt trong 24 tiếng đồng hồ qua thì quý bác và quý vị đã sống như là người xuất gia. Không biết có ai nhớ nhà không? Có ai nhớ cháu ngoại cháu nội gì không? Dạ, dạ, cháu đã được thầy nên bây giờ thầy nên nhớ kìa. Không sao, nhớ cũng được, nhớ cũng được. Nhưng mà nhớ thì chuyện nhớ là mình phải nhớ đâu, quý thầy cũng nhớ vậy thôi. Nên tớ hôm qua thì có người ở bên Đức hỏi chúng tôi thằng thầy ở thành đi lâu quá, thầy có nhớ chùa. Thì chúng tôi nói này, con hỏi khéo hỏi, nhớ hay không mà tự đó tự thầy thì biết rồi, sức thầm gì con phải hỏi. Không ạ, hỏi thầy đi lâu thầy có nhớ chùa không? Thì thực sự rằng là cái chuyện nhớ là chuyện bình thường thôi, chuyện bình thường đó là cái tâm lý bình thường thôi. Nhưng mà đó là chúng tôi cũng hỏi thượng tọa, chứ không phải đò mà thượng tọa tổ trưởng. Nếu là thầy một năm như vậy, thầy đi qua Mỹ 2 tháng, rồi thầy đi qua Úc 3 tháng như vậy, thầy đi lâu rồi là thầy có nhớ chùa Vĩ Giác không? Thượng tọa nói là thực ra thì trước đây thì nó có, nhưng bây giờ thì thượng tọa an tâm. Tức là đi hoàn pháp như vậy, ở nhà có thầy Hạnh Tấn, tức là vị trưởng tứ của thượng tọa giỏi lắm. Cái vị thầy mà sáng một khi hôm qua thượng tọa có kể chuyện đó, có chuyện là các ông sư đệ đi làm Phật sự rồi bị người ta ná đạn nhiều quá, bắn tên nhiều quá, về than với sư huynh, than chuyện với sư huynh, em đó là Phật sự người ta cự em dữ quá, ta bắn em dữ quá. Thì sư huynh ông nói, ông phải làm sao cho cái tên nó tiêu đi chứ, chứ ông ăn gì đây, nói với tôi làm gì. Sao mấy vị mà nghĩ cũng đúng thôi, thì chuyện của mình thì mình lo, mình phải chịu đựng, mình làm sao đó cho mình về mình ăn. Thì thì mình lại là đem cái phiền não của mình là mình gửi thêm cho một người nữa. Đó, thì người đó tự nhiên không biết cái chuyện của mình thì họ bình thường. Bây giờ biết thêm chuyện mình nói anh hai, anh hai em đi học mà đó nó ghét em lắm, anh hai cũng ghét đó luôn, thấy không hả? Tại vì anh hai thì đâu có đi học chung với em đâu, mà em nó gì nó ghét anh hai ơi em đi học đó anh ghét đó lắm, thì bây giờ anh hai gặp đó anh hai cũng ghét luôn, bởi vì đó nó làm cho em mình ghét cái anh hai. Như vậy là mình khổ là mình phải kéo chỉ một người khổ với mình. Nên thầy Thành Tấm hay lắm, thầy nói thôi ông làm sao làm sao mấy cái tên bông tiêu gì chứ ông đừng có mang về đây làm gì. Nó nghe thượng tọa cho nên thượng tọa nói là tôi thì an tâm để đi Phật sự nơi cái nhà thì có thầy Thành Tấm lo mọi việc ở bên chùa. Với lại thượng tọa cũng có thỉnh một vị hòa thượng về ở cái chùa Tâm Giác ở Viên Giác đó. Thì trong lúc mà thượng tọa đi hành pháp ở cái nơi này thì vị hòa ở chùa có vị hòa thượng đó hướng dẫn với Phật tử ở đây tu học. Vậy cho nên quý vị thấy Phật tử quên đích mà không có bị lỗ phải không ạ? Không. Nên rồi ngài nói tiếp nè: từ tâm quy giác tà mê không sanh, thiếu dục tri túc xa lìa tài sắc, cho nên Phật mới được gọi là lưỡng túc tôn. Thế là Đức Phật được gọi là lưỡng túc tôn. Chữ tôn là tôn kính, chữ lưỡng túc là hai chân. Hai chân, chúng ta cũng hai chân, ai cũng hai chân. Nếu mà mình hiểu rằng là Đức Phật là Phật đầy đủ sự tôn kính hay là được tôn kính nhất trong cái loài hai chân, nghĩa là nôm na là con người, thì cũng đúng, nhưng mà không có đúng, không đúng hẳn. Vì hai chân ở đây là hình ảnh một chân phước đức và một chân trí tuệ. Đức Phật được gọi là lưỡng túc tôn, tức là một cái vị mà đầy đủ cả phước đức và trí tuệ. Một chân ngài ở trong ta bà và một chân ngài ở trong cảnh giới Phật. Tuy nhiên cả hai chân ấy ngài không có bị vướng bận. Vào trong ta bà ngài không bị cảnh giới ta bà ngài làm tới ngài nhĩ mô, và lên thế giới Phật ngài cũng không có bị đánh chìm hay là không bị lệ thuộc, không bị ở luôn trong cảnh giới Phật, mà ngài là ứng cơ ứng hóa tự tại, ngài đi qua đi về một cách tự tại, để ngài được gọi là lượng túc tôn. Bây giờ chúng ta quy y là trở về với cái tánh giác của mình thì chúng ta cũng được cái sự xa lìa cái những cái điều mà làm cho chúng ta bị mê mờ đánh nhiễm ở trong cảnh giới ta bà này, như là tài sắc danh thực thì tài là tiền bạc, sắc là sắc đẹp, danh là danh vọng, thực là ăn đồ ăn uống, và thì là ngủ nghỉ. Mình mà thực sự là người tỉnh giác rồi á thì những cái điều đó nó không làm cho mình bị đánh nhiễm, không làm cho mình bị đánh nhiễm. Mặc dù mình vẫn ở trong cuộc đời này vẫn sống với tài sắc danh thực thì, nhưng tài sắc danh thực thì đó không có vấn đề với mình rồi. Và dù rằng mình khi mà mình trở về cái tánh giác này lại thì mình cũng chẳng có phải đánh nhiễm với cái thế giới mà thế giới mình cũng chẳng phải là an trú ở trong cái thế giới Phật, mà mình trở lại với tánh giác mình là mình ở ngay trong cái cuộc đời này, sống với đời mà không bị đời làm gì một. Pháp được gọi là giáo lý tôn quý giải thoát người ta khỏi tham dục. Tự tâm quy tăng là tùy tuy rằng tất cả tầng lao vọng niệm khó trong tự tánh mình, tự tánh vẫn chẳng hề nhiễm trước, cho nên tăng mới được gọi là bậc tôn quý nhất trong chúng sanh. Phàm phu không hiểu hết Thật thàm phu không hiểu, hết ngày này qua ngày khác thọ tam quy y giới. Nếu bảo rằng quy Phật thì Phật ở đâu? Giống như ngày chúng ta nói đó, nếu như không thấy Phật thì đâu có đối tượng được quy y. Nếu đã không có đối tượng quy y thì những gì người phải nói là hư đạo. Nghĩa là nếu mà chúng ta chấp ở bên ngoài, chấp Phật ở bên ngoài, thì bây giờ chúng ta không có thấy Phật. Chúng ta không thấy Phật mà không lẽ chúng ta quy y với bức tượng này à, mà không có đối tượng thì mình không có quy y được. Ý nói vậy. Nhưng mà chúng ta quy Phật thì chúng ta quy Phật với niềm niềm tin của mình thôi. Vậy ở đây ai có ai biết ông Cố không? Có ai thấy ông Cố bà Cố không? Dạ. Thôi thì có ai thấy ông Sơ bà Sơ không? Dạ chưa. Nhưng mà bây giờ có ai dám nói rằng tôi không có ông Sơ bà Sơ không? Dạ đâu nói được. Có ai nói là tôi không có cái ông ở tiên tổ không? Nếu không có thì tại đâu? Dạ. Không có thì mình là ai? Mình ở đâu? Nên mặc dù mình không thấy Phật, nhưng trong niềm tin của mình, trong sự hiểu biết của mình biết Phật. Mình biết có Phật chứ. Nhưng cũng giống như là bây giờ mặc dù mình không thấy ông Cố và Cố của mình ra sao hết, nhưng mình biết mình phải có ông Cố và Cố. Phải có. Bởi vì nếu không có ông Cố và Cố là sao có ông nội và ông nội. Mà nếu có ông nội và nội thì làm sao có ba mình. Và nếu không có ba mình thì đâu có mẹ. À, nó giống như vậy đó. Phật giáo Tây Tạng thì khác. Phật giáo Tây Tạng thì ngày họ dạy thế này, là cái người đệ tử á, là phải có một lòng tôn kính và quý trọng sư phụ của mình á, như Phật vậy. Vì họ quan niệm là Phật là mất rồi, Phật là viên bản rồi. Và bây giờ là mình không có Phật nữa, nhưng mà thầy mình á chính là Phật của mình. Bởi vì ông thầy của mình á, ông nhận pháp từ sư ông. Rồi sư ông á thì nhận pháp từ sư cố. Rồi sư cố á nhận pháp từ ông sư cố cố nữa. Ông sư cố cố nhận pháp từ ông sư cố cố nữa. Và cứ như vậy mình suy diễn ra tới cũng là như vậy, là mình là nhận pháp từ Phật. Và pháp của Phật bây giờ ở trong thầy mình. Cứ cái cảnh mà họ có như vậy. Không biết vậy. Mà phải không quý vị, phải không? Nếu như mà mình không có cái sự suy diễn đó thì không ai được chúng ta chấp nhận mình là con rồng cháu tiên. Mình không ai chấp nhận mình là con cháu của vua hùng mình. Thấy không? Bởi vì nói bác người Việt Nam mà bác là con cháu vua hùng mà không, tôi biết vua hùng vua nào, tôi chỉ biết ông già rồi thôi. Tôi biết ông già bà già tôi thôi, còn vua hùng rồi thì tôi không biết. Như vậy thì mình phủ nhận rồi. Thật sự là ông nội, ông cố, ông sơ, ông sờ, ông sờ, ông thẩm cho mình trước nữa thì cũng phải nhận từ vua hùng. Nên đạo Phật Tây Tạng họ có quan niệm như vậy, cho nên họ thấy lúc nào pháp của họ cũng không hiện hữu, và trong tâm niệm của họ là ông thầy là ông Phật, tôn kính thầy như là tôn kính Phật mà. À, và đến họ thành tựu được những pháp căn bản. Nói về tóm lại thì còn đoạn nữa là nghe nói là này các thiện trí thức, mỗi người phải tự quan sát, đừng có dùng ý một cách sai lầm. Trong kinh chỉ dạy quy Phật nó chính mình thì không có quy Phật nào khác. Nếu không có quy tự tánh thì không có chỗ nào quy y. Tóm lại thì ngài Huệ Năng khuyên chúng ta rằng mặc dù chúng ta quy Tam Bảo ở bên ngoài để cho chúng ta có một pháp danh, nhưng tận sâu trong tâm thức của mình, tận sâu trong sự hiểu biết của mình, Tam Bảo đó không ở đâu xa hết mà ở ngay trong tâm của mình. Quy Phật tức là quy y với điều giác ngộ, mà Phật có sự giác ngộ thì chúng ta cũng có sự giác ngộ, quy Phật là trở về với sự giác ngộ của mình. Pháp là chân lý là chân chánh, được gọi một từ nôm na là chánh. Thì pháp chánh đó không chỉ ở bên ngoài mà cũng đã có ở trong tự tánh của mình. Cho nên quy y pháp tức là trở về nương tựa lại với những điều mình hiểu, mình biết một cách chân chánh trong tự tánh của mình. Tăng là hòa hợp và thanh tịnh. Thì biết rằng chúng tăng bên ngoài sống hòa hợp thanh tịnh thì trong tự tánh của mình cũng sẵn có cái tánh hòa hợp và thanh tịnh đó. Nên quy y tăng là tự quay trở về lại với cái sự hòa hợp thanh tịnh ở trong mình. Nôm na là làm ơn sống với chính mình, đừng có chạy ra tìm ở bên ngoài, mà trong này cứ đào xuống thật là sâu sẽ tìm thấy lửa mà thôi. Phật ở trong tâm ta nên tâm ta hiền hòa, Phật ở trong tâm ta nên lòng từ bi hỷ hỷ xa, và ta phải tự cứu ta thoát khỏi kiếp luân hồi. Chỉ có Phật trong ta là cứu được ta thôi. Hà như vậy.
Miền Nam đến.